Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết thi hài của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn trong suốt 50 năm qua. Năm nay sẽ đánh dấu 50 năm ngày ông Hồ, nhà lãnh đạo cách mạng của Việt Nam, từ trần. Tại buổi họp báo ở trụ sở Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, đồng thời là Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết bộ của ông được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của người. Trang web chính thức của Bộ Quốc phòng trích lời vị thiếu tướng này cho biết Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có đảm bảo an ninh và tổ chức tiếp đón nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Ông Hồ mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 và theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, như Thiếu tướng Cao Đình Kiếm cho biết, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định giữ gìn thi thể Hồ Chủ tịch lâu dài. Tuy nhiên, có những thông tin cho rằng trong di chúc viết năm 1969, Hồ Chí Minh mong muốn được hỏa táng và đặt tro tại ba miền đất nước. Trong toàn văn di chúc đăng trên báo điện tử Chính phủ, ông Hồ viết: "Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân." Theo Reuters, Hồ Chí Minh được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi thể ông Hồ. Bộ Quốc phòng cho biết thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua đó là, dù bất kỳ trong điều kiện hoàn cảnh nào, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc, và đội ngũ cán bộ y và bác sĩ Việt Nam đang tiến tới việc làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đặt thi hài ông Hồ, được bắt đầu xây dựng vào năm 1973 với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ. Nhưng trong thời gian chiến tranh, thi hài ông Hồ được đưa đến những nơi bí mật để tránh bom đạn của Mỹ. Sau năm 1991, khi Liên Xô cũ tan rã, các cán bộ chuyên gia vận hành kỹ thuật rút hết về nước, nhưng đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật của Việt Nam đã thay thế để thực hiện công tác kiểm tra và bảo dưỡng lăng theo dân trí. Kể từ năm 1975, năm mà chiến tranh Việt Nam kết thúc, đã có 57 triệu lượt người, trong đó có trên 9 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo Bộ Quốc phòng. Đầu tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Hồ Chí Minh là một trong những lãnh đạo Cộng sản được ướp xác và trưng bày, trong đó bao gồm Lenin của Nga, Mao của Trung Quốc, Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên. Theo nhận định của Alexei Yurchak, giáo sư môn nhân loại học của Đại học California phân viện Berkeley, thi thể ông Hồ tượng trưng cho các cuộc đấu tranh chống thực dân đòi độc lập và thậm chí cho chủ nghĩa dân tộc mới của Việt Nam. Mỹ có thể sẽ gửi hàng không mẫu hạm thứ hai đến Việt Nam trong năm nay và cam kết giúp Hà Nội bảo vệ chủ quyền quốc gia giữa lúc Trung Quốc không ngừng các hoạt động quân sự hóa trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Randall Shriver, cho biết như vậy hôm 3 tháng 4 tại cuộc hội thảo làm thế nào để Mỹ và Việt Nam có thể thúc đẩy các mối quan hệ an ninh và quốc phòng chặt chẽ hơn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Ông Shriver, người từng tháp tùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong chuyến thăm lần thứ hai của ông tới Việt Nam hồi cuối năm ngoái, nói tại buổi thảo luận ở CSIS.
We had our first aircraft carrier visit to Vietnam since the end of the Vietnam War, and we very much hope we can reach agreement.
Hàng không mẫu hạm của chúng tôi đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh, và chúng tôi rất hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam cho chuyến thăm hàng không mẫu hạm lần thứ hai trong năm nay.
Đầu tháng 3 năm ngoái, tàu USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong chuyến thăm 5 ngày và trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ. Ông Shriver cho biết,
chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng đây có thể là một thông lệ cho mối quan hệ giữa hai nước. Đây sẽ là dấu hiệu cho một mối quan hệ chín muồi và chiến lược. Chúng tôi sẽ làm việc chi tiết với các đối tác tại Việt Nam.
Chuẩn tướng Stephen Miker của hạm đội Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho biết hôm 3 tháng 4 tại buổi thảo luận ở CSIS rằng họ hy vọng sẽ có chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam trong năm nay. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shriver còn cho biết thêm rằng Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp cho Việt Nam một tàu tuần tra thứ hai để giúp đỡ trong công tác an ninh hàng hải. Tuy nhiên, tại sao Mỹ phải đợi đến hơn một năm sau mới đưa hàng không mẫu hạm thứ hai tới Việt Nam? Một trong những lý do đó là vì Việt Nam giới hạn các chiến hạm nước ngoài tới thăm. Theo ông David Shear, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương, Theo người từng là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Trung Quốc có ảnh hưởng tới việc Hà Nội có thể đi xa đến đâu và Việt Nam lắng nghe họ nhưng không nhất thiết làm theo tất cả những gì Trung Quốc muốn. Tuy nhiên, theo ông Shield, đó là một yếu tố quan trọng trong việc đưa ra quyết định của Hà Nội.
That's why Vietnamese limit foreign ship visits to Vietnam to one per year.
Đó là vì sao Việt Nam hạn chế các tàu nước ngoài tới thăm Việt Nam chỉ một lần trong một năm. Chúng tôi có thể linh hoạt với việc đó, nhưng đó là lý do vì sao chúng tôi có thể không bao giờ có liên minh với Việt Nam.
Không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba là một lập trường nhất quán của Hà Nội từ trước tới nay. Chính sách 3-0 của Hà Nội còn gồm có không liên minh quân sự và không cho nước nào lập căn cứ quân sự tại Việt Nam. Mặc dù vậy, theo ông Shear, Mỹ mờ ngỏ khả năng liên minh với Việt Nam nếu Hà Nội có mong muốn như vậy. Cũng tại buổi thảo luận, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Shriver cho biết Mỹ sẽ giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền của mình, ngăn cản hành động gây hấn và đẩy mạnh an ninh khu vực và toàn cầu. Việt Nam được coi là một trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ để đối phó với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chính sách này được Tổng thống Donald Trump chính thức đưa ra tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm 2017. Khẳng định thêm về chính sách của Mỹ, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear nói:
With Vietnam and as with all of the ASEANs, we are helping to bolster their state sovereignty. We're helping them.
Với Việt Nam và với tất cả ASEAN, chúng tôi đang giúp củng cố thêm chủ quyền quốc gia của họ. Chúng tôi giúp họ xây dựng khả năng và quân đội. Hơn nữa, chúng tôi đang tham gia vào khu vực theo cách có thể giúp các nước như Việt Nam có sự tự tin mà họ cần để theo đuổi lợi ích trong tương quan với Trung Quốc một cách mạnh mẽ nhất.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông hôm 2 tháng 4 đặt câu hỏi về khả năng Triều Tiên tìm cách ám sát Đoàn Thị Hương và dẫn lời các chuyên gia nói rằng nghi can người Việt sẽ không bao giờ thực sự tự do, kể cả khi được phóng thích khỏi nhà tù ở Malaysia vào tháng tới. Tờ báo ở Hồng Kông hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba của Trung Quốc trích nhận định của các nhà phân tích nói rằng cô Hương và đồng nghi can người Indonesia Siti Aisyah vốn được phóng thích tháng trước có thể trở thành mục tiêu của các điệp viên Bắc Hàn vì họ là nhân chứng và người thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un năm 2017. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Sung Yoon Lee, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Tufts ở Mỹ nói rằng nếu một trong số họ sau này tiết lộ những gì họ biết về kế hoạch ám sát thì mạng sống của họ sẽ bị đe dọa. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Lee nói điều Bình Nhưỡng lo ngại đó là sau vài năm, một trong hai người hoặc cả hai người phụ nữ có thể thay đổi ý định vì bị ép buộc hoặc vì đề xuất tài chính từ một nhà xuất bản mà kể lại câu chuyện thật sự, làm phim, lên truyền hình và nói về sự trao đổi của họ với các người chủ Bắc Hàn. Truyền thông sẽ không để họ yên, họ sẽ bị cám dỗ lên tiếng. Vì thế, vâng, họ sẽ không hoàn toàn an toàn, họ nên tránh sự chú ý và sống lặng lẽ. Tờ báo cũng dẫn lời ông Benny Mamoto, cựu tổng thanh tra cảnh sát Indonesia nói rằng, hai người phụ nữ có thể gặp nguy hiểm vì các điệp viên Bắc Hàn có thể tìm cách triệt tiêu các mối đe dọa, trong đó có các nhân chứng. Bốn người Bắc Hàn bị truy tố trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam, nhưng tất cả đã trốn chạy khỏi Malaysia ngay sau khi vụ việc xảy ra. Luật sư của cô Hương, ông Hisham Thepoktek, nói rằng công lý sẽ không bao giờ được thực thi cho tới khi nào tìm được bốn người đàn ông đó và đưa họ ra tòa. Những nghi can người Việt hôm 1 tháng 4 nhận bản án 3 năm 4 tháng tù, thoát án tử hình và có khả năng được trả tự do vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, theo Reuters. Bình luận sau đó trên Facebook, blogger Trương Huy San, tức Ô Xin Huy Đức, viết: Em thoát án nặng thì mừng cho em, hy vọng là em vô tình làm chết người. Nhưng em về nhà vẫn phải vô cùng cẩn trọng, nếu em biết bí mật nào đó của họ cũng không muốn em tự do.